Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 29 tháng 11 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật chuyến viếng thăm Việt Nam của Đức Hồng Y CP chặng thứ nhất tại Hà Nội. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, khoa học và đời sống, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Tòa Thánh Vatican sẽ tổ chức buổi hòa nhạc Giáng sinh tại Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục vào lúc 6 giờ 30 phút tối ngày thứ Bảy mùng 3 tháng 12. Đây là buổi trình diễn truyền thống được diễn ra hàng năm, và năm nay buổi trình diễn được đặc biệt dâng tặng các sứ vụ truyền giáo tại các nước Đông Á Châu. Theo bản thông cáo, buổi hòa nhạc nhằm gây ý thức vấn đề ơn kêu gọi truyền giáo và gây quỹ yểm trợ công tác truyền giáo tại vùng Đông Á Châu. Vì năm 2006 đã được chọn là năm của Thánh Francisco Xavier, đồng thời năm 2006 cũng là năm kỷ niệm sinh nhật thứ 500 của vị thánh này. Buổi hòa nhạc sẽ trình diễn những bản nhạc mới có chủ đề Xavier giấc mơ về Trung Quốc. Những bài nhạc này nói về đời sống Thánh Francisco Xavier, chuyến đi truyền giáo về Trung Quốc là chuyến đi sau cùng trong cuộc đời thánh nhân. Trên đường đến Trung Quốc, chỉ còn cách bờ biển độ 100 cây số nữa, thì vị thánh này ngã bệnh và qua đời vào ngày 3 tháng 12 năm 1552. Do đó, buổi hòa nhạc đã được tổ chức vào đúng ngày thánh nhân tạ thế, mùng 3 tháng 12. Tham dự trình tấu gồm các nghệ sĩ trên khắp thế giới nhằm biểu lộ tinh thần hợp nhất giữa những dị biệt của các quốc gia về văn hóa, tôn giáo, kinh nghiệm đời sống, lý tưởng và thể loại âm nhạc. Kết luận bản thông cáo cho biết, buổi hòa nhạc có mục đích làm nổi bật tính phổ quát của giáo hội. Tin Vatican. Tòa Thánh Vatican dự tính vào tháng 2 năm 2006 sẽ bổ nhiệm vị Hồng Y thứ hai cho Nam Hàn. Đó là nội dung bản tin đài phát thanh ở Nam Hàn dựa trên nguồn tin của một vị Hồng Y làm việc tại Tòa Thánh Vatican. Theo tin của đài phát thanh này, thì vị Hồng Y đã tuyên bố như sau. Giới chức làm việc tại Tòa Thánh mấy ngày trước đây đã báo cho nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo Nam Hàn biết là Giáo hội Nam Hàn sẽ có thêm một vị Hồng Y thứ hai. Đài phát thanh Nam Hàn loan tin trên đây đã từ chối không cho biết nguồn tin tại Vatican cũng như tại Hán Thành. Nếu tin trên đây đúng sự thật, thì Nam Hàn sẽ có hai Đức Hồng Y. Hiện tại Nam Hàn có Đức Hồng Y Stephen Kim, 83 tuổi, đã được thăng lên bậc Hồng Y vào năm 1969. Một diễn biến khác liên quan đến vụ này là mới đây Tổng thống Nam Hàn đã viết thư riêng cho Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, bày tỏ ước mong Nam Hàn có thêm một vị Hồng Y. Bộ Ngoại giao Nam Hàn xác nhận tin Tổng thống đã gửi thư cho Đức Giáo Hoàng, nhưng không cho biết bức thư có lời yêu cầu này hay không. Riêng Bộ trưởng Du lịch và Văn hóa Nam Hàn, nhân dịp viếng thăm Vatican vào tháng 4 vừa qua, cũng đã ngỏ lời yêu cầu Đức Giáo Hoàng cho Nam Hàn thêm một vị Hồng Y. Sau khi được Đức Giáo Hoàng tiếp kiến, ông Bộ trưởng đã tuyên bố lời yêu cầu của Nam Hàn sẽ được Đức Giáo Hoàng giải quyết một cách thuận lợi. Được biết, Giáo hội Công giáo tại Nam Hàn hiện có 23 giám mục, và người ta đang nói đến một số vị có thể là ứng viên Hồng Y trong tương lai, như Đức Tổng giám mục Nicola Chion, cai quản Tổng giáo phận thủ đô Hán Thành, Đức Tổng giám mục Andreas Choi, cai quản Tổng giáo phận Quang Chu, Đức Tổng giám mục Paul Ri, cai quản Tổng giáo phận Tigu, và Đức giám mục John Chang, cai quản giáo phận Trung Trong. Các giới chức giáo hội Đại Hàn cũng không loại bỏ khả năng một nhân vật trẻ được thăng lên chức Hồng Y, như Đức Hồng Y Kim trước đây đã được thăng lên phẩm trật Hồng Y năm mới 47 tuổi. Giáo hội Công giáo tại Nam Hàn từ lâu đã nêu lên vấn đề xin được thêm một vị Hồng Y, với lý lẽ Nam Hàn có một số giáo dân lên đến 4 triệu người. Họ cũng vịnh lẽ là Nhật Bản chỉ có nửa triệu người Công giáo, nhưng có đến 2 vị Hồng Y. Tinh Nam Hàn. Tổng giáo phận Seoul vừa khánh thành một trung tâm điều phối công việc của các tình nguyện viên giáo hội và thúc đẩy tinh thần tình nguyện nơi người công giáo. Tổ chức Bác Ái Caritas ở Seoul, một tổ chức phúc lợi xã hội của Tổng giáo phận, đã khánh thành trung tâm tình nguyện Caritas hôm ngày 14 tháng 11 vừa qua. Trung tâm này sẽ hoạt động nhằm làm tăng số tình nguyện viên cho các nỗ lực phúc lợi xã hội của giáo hội, và sẽ tổ chức các chương trình đào tạo cho người dân. Trung tâm tọa lạc tại Trung tâm Công giáo trong khuôn viên nhà thờ chính tòa Myeongdong, cũng sẽ tạo điều kiện liên kết cho các tình nguyện viên có kinh nghiệm và những người mới. Tất cả mọi người công giáo đều là các tình nguyện viên có năng lực. Đức giám mục phụ tá Lucas Kim đã nói như thế tại lễ khánh thành. Nhiều công tác dịch vụ xã hội của Tổng giáo phận Seoul đã được thực hiện bởi các tình nguyện viên, và có nhiều nhóm làm công tác xã hội trong các giáo xứ như Hội Legio Đạo binh Đức Mẹ. Đức cha phụ tá Lucas Kim, Tổng giáo phận Seoul, là vị chịu trách nhiệm hoạt động mục vụ xã hội và giới trẻ của Tổng giáo phận, lưu ý rằng trước đây Tổng giáo phận không có trung tâm điều phối các công tác tình nguyện và tình nguyện viên cho các tổ chức thích hợp. Theo bà Catherine Moon, Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Caritas, hiện có khoảng 50.000 tình nguyện viên đang tham gia 208 công tác phúc lợi xã hội của Tổng giáo phận. Bà Moon nói với hãng tin UK hôm ngày 14 tháng 11 rằng, để thực hiện có hệ thống và hiệu quả dịch vụ tình nguyện, chúng tôi cần một trung tâm sử dụng tất cả các nguồn làm việc tình nguyện của chúng tôi. Trung tâm này sẽ hỗ trợ các chương trình huấn luyện cho các tình nguyện viên và phổ biến thông tin về các công tác tình nguyện. Bà cho biết, trung tâm cũng sẽ biên soạn cơ sở dữ liệu của các tình nguyện viên trong các tổ chức từ thiện và lập sổ ghi chép công tác phục vụ của họ. Thông qua một hệ thống cấp giấy chứng nhận, bà giải thích, các tình nguyện viên sẽ được quyền nhận các dịch vụ tình nguyện nếu và khi nào họ cần. Bà Christina Jung, trưởng nhóm giáo dục tình nguyện, nói với hãng tin UK rằng, việc huấn luyện có thể nâng cao chất lượng dịch vụ tình nguyện. Bằng cách đề cao mục đích cao quý của công tác tình nguyện, chúng ta có thể có được dịch vụ chất lượng cao. Theo bà Dung, trung tâm sẽ có 3 chương trình huấn luyện khác nhau. Các tình nguyện viên mới sẽ được huấn luyện cơ bản để trang bị cho công tác phục vụ của họ. Và các tình nguyện viên có kinh nghiệm sẽ được cung cấp thêm thông tin thích ứng với các loại dịch vụ của họ. Các hội thảo đặc biệt cũng sẽ được tổ chức để các tình nguyện viên dày dặn kinh nghiệm hơn, có thể chia sẻ kinh nghiệm với những người mới. Cuối cùng, bà nói, chúng tôi muốn khuyến khích các lãnh đạo tình nguyện viên nào có thể tổ chức các nhóm tình nguyện, tuyển dụng tình nguyện viên mới và phân họ vào các tổ chức thích hợp. Linh mục Joseph Kim, linh hướng mục vụ xã hội của Tổng giáo phận Seoul, đã nói với hãng tin UK rằng, trung tâm có ý định kêu gọi tất cả mọi người công giáo trong Tổng giáo phận đảm nhận công tác tình nguyện, ít nhất là trong một lĩnh vực phục vụ. Điều này sẽ giúp họ nhận ra tác động thực sự trong niềm tin của họ. Theo thống kê của Bộ Y tế và Phúc lợi ở Hàn Quốc, thì có 511.000 người đã đăng ký làm việc tình nguyện trong lĩnh vực phúc lợi xã hội vào cuối năm 2004. Trong số này, có 231.000 người hoạt động tích cực trong năm đó. Tổng giáo phận Seoul có 1.200.000 người công giáo, theo thống kê năm 2004.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, tường thuật chuyến viếng thăm Việt Nam của Đức Hồng ICP, chặng thứ nhất, Tổng giáo phận Hà Nội, do Mai Hương trình bày.
Đúng 10 giờ 35 phút hôm qua, thứ Hai, 28 tháng 11, chuyến bay của hãng hàng không Thái Lan đã chở Đức Hồng Y Christian Society và phái đoàn tòa thánh đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ra đón phái đoàn có các vị đại diện của tòa tổng giám mục, Đại chúng viện Hà Nội và giáo dân Hà Nội. Đức Hồng Y hết sức vui mừng được đặt chân lên Việt Nam và gặp gỡ những người con của giáo hội công giáo tại đất nước này. tháp tùng Đức Hồng Y, có Đức ông Barnabas Nguyễn Văn Phương, viên chức cấp cao của Bộ Truyền giáo, và một linh mục thuộc Ban Giám đốc Học viện Truyền giáo Roma. Ngoài ra còn có hai đặc phóng viên làm việc cho hai tờ báo Công giáo ở Roma. Đức Hồng Y CP là vị Bộ trưởng Truyền giáo đầu tiên của giáo hội đến Việt Nam kể từ năm 1975. Dự kiến, Ngài sẽ viếng thăm và làm việc tại ba tổng giáo phận Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh, và hai giáo phận khác là Hưng Hóa và Bà Rịa trong vòng một tuần lễ. Lúc 12 giờ 20 phút, Đức Hồng ICP và phái đoàn đến gặp gỡ các giáo sĩ và giáo dân tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Hàng ngàn tín hữu tập trung trong nhà thờ chính tòa cũng như bên ngoài quảng trường đã vỗ tay, hát vang và vẫy cờ tòa thánh chào mừng Đức Hồng Y. Đoàn kiền đồng đến từ giáo phận Bùi Chu đã cử lên những điệu nhạc hân hoan phấn khởi khi Đức Hồng Y tiến vào nhà thờ. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Đức Hồng Y Phaolô Phạm Đình Tùng, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt và tất cả các giám mục miền Bắc đã hiện diện chào mừng Đức Hồng Y. Tại đây, tất cả anh chị em chúng sinh Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội cũng có mặt hòa chung vào niềm vui chào đón Ngài. Trong lời chào mừng Đức Hồng Y CP, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nói: Giáo hội Việt Nam vô cùng vinh dự và hân hoan đón tiếp Đức Hồng Y, vị ân nhân quan trọng nhất của Giáo hội Việt Nam hiện nay. Đức cha cũng hết lòng cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã ưu ái cử Đức Hồng Y tới thăm Giáo hội Việt Nam. Toàn thể cộng đoàn hết sức vui mừng khi nghe Đức Hồng Y Crescenzo Cepe mở đầu và kết thúc bài phát biểu của Ngài bằng Việt ngữ. Xin chào tất cả anh chị em trong Chúa Kitô. Ngài bày tỏ niềm vui sướng được gặp gỡ và ngỏ lời với mọi thành phần dân Chúa trong Tổng giáo phận Hà Nội. Ngài cảm ơn Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã dành cho Ngài những lời chào mừng tốt đẹp. Cảm ơn Đức Tổng giám mục Hà Nội và các Đức giám mục. Gửi lời chào mừng tới Đức Hồng Y Phaolô đáng kính, cựu Tổng giám mục Hà Nội. Ngài chào mừng và ôm vào lòng tất cả các linh mục. Ngài nhắn nhủ các linh mục cần cảm tạ Chúa đã ban cho mình thiên chức linh mục, một ơn thật cao trọng, và các linh mục có nhiệm vụ trao ban ơn đó cho những người khác. Với các nữ tu, Ngài bảo là không thể nói được gì với các chị, vì họ đã là những vị thánh sống rồi. Ngài ước mong các chị ngày càng nên thánh qua việc yêu mến Chúa Giêsu, phục vụ giáo hội, cầu nguyện và trung thành với lý tưởng của mình. Ngài khen ngợi giáo dân, những con người đang can đảm làm chứng cho tin mừng trong môi trường mình sinh sống. Ngài nói, anh chị em, hãy hãnh diện, mình là người Kitô hữu. Chắc chắn, Chúa luôn chúc lành cho anh chị em và gia đình anh chị em. Đức Hồng ICT đã chuyển những lời cầu chúc tốt đẹp và phép lành tòa thánh của Đức Thánh Cha cho cộng đoàn. Ngài cho biết, sẽ nói lại với Đức Thánh Cha, là tín hữu Việt Nam rất yêu mến Đức Thánh Cha. Theo chương trình, lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày thứ hai hôm qua, Đức Hồng Y sẽ đến viếng thăm Thủ tướng Phan Văn Khải tại nhà khách chính phủ. Ngài cũng đến chào thăm Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lúc 16 giờ. Sau đó, Ngài dùng cơm tối tại Ban Tôn giáo Chính phủ lúc 17 giờ. Sang ngày thứ ba hôm nay, 29 tháng 11, Đức Hồng Y chủ sự thánh lễ phong chức linh mục cho 57 thầy phó tế thuộc 8 giáo phận miền Bắc. Lúc 15 giờ chiều, Đức Hồng Y đi thăm giáo phận Hưng Hóa. Tại đây, Ngài có buổi gặp gỡ linh mục, tu sĩ và giáo dân của giáo phận tại nhà thờ chính tòa giáo phận này. Ngày 30 tháng 11, Đức Hồng Y dâng thánh lễ sáng tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội và thăm Đại chủng viện. Lúc 9 giờ, Đức Hồng Y sẽ đến thăm dòng mến Thánh Giá Hà Nội. Sau đó ra phi trường Nội Bài, bay vào Huế, khởi hành lúc 12 giờ 40 phút. Sau Huế, Ngài sẽ viếng thăm và làm việc tại Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh và giáo phận Bà Rịa. Chúng tôi sẽ đưa tin chi tiết về những ngày viếng thăm và làm việc sắp tới của Đức Hồng Y Crescenzo Cepe và phái đoàn tòa thánh. Trong bức thư chung gửi Cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng giáo phận Hà Nội ngày 25 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã coi chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Christian Society là một biến cố trọng đại. Việc Ngài đến viếng thăm sẽ mang lại cho Giáo hội Việt Nam niềm vui của hiệp thông, yêu thương và truyền giáo. Đức Tổng Giám Mục đã sánh ví chuyến đi của Đức Hồng Y là hình ảnh chuyến đi của ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người, và là lời mời gọi mọi người sống mầu nhiệm nhập thể bằng những hành động cụ thể trong tinh thần hiệp thông, yêu thương và truyền giáo. Muốn được như thế, mọi người cần lấy lời Chúa làm đèn soi cho các lời nói, việc làm của mình, để có thể mang lại hạnh phúc, niềm vui và bình an đích thực cho tha nhân. Mùa vọng đã về, năm phụng vụ mới bắt đầu. Một mùa vọng khởi đầu bằng sự kiện truyền chức linh mục cho 57 thầy phó tế. Sự kiện này làm cho chúng ta vui mừng và hy vọng vào một giáo hội Việt Nam có thêm nhiều mục tử nhân lành. Chúng ta có quyền hy vọng những thợ gặt lành nghề này sẽ góp phần làm cho cánh đồng truyền giáo Việt Nam một mùa bội thu nhiều hoa trái. Chắc chắn rằng mùa vọng và Giáng sinh năm nay sẽ có thêm nhiều thánh lễ và mọi tín hữu sẽ cảm nghiệm rõ nét hơn về mầu nhiệm nhập thể, mầu nhiệm Thiên Chúa ở giữa chúng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình cũng do Mai Hương trình bày.
Tránh bạo động với con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Để có thể thực thi quyền bính trong gia đình, cha mẹ cần được con cái đáp trả lại bằng sự vâng phục. Và để con cái vâng phục, dĩ nhiên cha mẹ có quyền áp đặt một số biện pháp thưởng phạt. Thương cho roi cho vọt. Đây là một trong những nguyên tắc nền tảng nhất trong sự thưởng phạt mà ông bà chúng ta đã để lại. Dĩ nhiên, roi vọt có thể gợi lên những cử chỉ bạo động vốn không thiếu trong cách dạy dỗ con cái của cha mẹ Việt Nam. Bạo động là hành vi luôn luôn có tính phản giáo dục. Nếu sự trừng phạt không được thể hiện bằng tình thương, nó có thể tạo ra những hậu quả tiêu cực nơi con cái. Do đó, trong sự trừng phạt mà cha mẹ có thể và cần phải áp đặt trên con cái, bạo động là điều tối kỵ. Trong cụ thể, có một số cử chỉ mà thiết tưởng cha mẹ tuyệt đối nên tránh. Một cái tát tay chẳng hạn. Đây là một phản ứng hầu như tự nhiên và được xem là thực tiễn nhất để chấm dứt một thái độ ương ngạnh, hỗn xược hay trả treo của con cái. Nhưng trong thực tế, cử chỉ này có giải quyết được vấn đề không? Dĩ nhiên, một cái tát tay có thể chấm dứt được một tình trạng căng thẳng giữa cha mẹ và con cái. Nhìn dưới khía cạnh đó, cử chỉ này có thể là một phản ứng lành mạnh và cần thiết. Tuy nhiên, hiệu quả của nó chỉ có tính cách nhất thời mà thôi. Cơn khủng hoảng sẽ trở lại và luôn tạo ra nhiều hệ lụy rắc rối hơn. Thông thường, một phản ứng như thế chỉ có hiệu quả khi nó ít được sử dụng bao nhiêu có thể. Càng được sử dụng, nó càng mất công hiệu. Không những nó khiến cho chính cha mẹ mất tự chủ, mà còn làm tổn thương con cái. Và dĩ nhiên, tùy theo tuổi tác, tính khí của mỗi đứa con, một vết thương như thế rất khó có thể hàn gắn. Nhiều bậc phụ huynh, tuy không có những cử chỉ bạo động đối với con cái,
nhưng lại gia tăng những lời đe dọa. Điều dễ nhận thấy là cứ mỗi khi con cái làm điều sai trái, cha mẹ lại đe dọa. Dĩ nhiên, ở tuổi thơ, những lời đe dọa có thể có công hiệu. Vì sai trái, đứa trẻ bị đe dọa phải ở nhà trong ngày nghỉ, hay không được một số tiền túi chẳng hạn, sẽ cố gắng để không tái phạm. Nhưng thương cho roi cho vọt. Nếu đứa con không nhận ra tình thương của cha mẹ, nếu đứa con cố gắng để không tái phạm chỉ vì sợ bị trừng phạt, thì lúc đó quan hệ giữa cha mẹ và con cái chỉ còn xây dựng trên sự sợ hãi hay tính toán mà thôi. Đứa con chu toàn bổn phận hay tránh sai trái không phải vì tình thương đối với cha mẹ, mà vì vụ lợi tính toán hơn thiệt mà thôi. Những lời đe dọa được gia tăng mà không được thực thi hay bất khả thi cũng luôn có tác dụng phản giáo dục. Lời dạy bảo của cha mẹ sẽ không còn giá trị vì con cái đánh mất niềm tin nơi cha mẹ. Sự tín nhiệm mà con cái dành cho cha mẹ trên hết phải được xây dựng trên chính chữ tín của cha mẹ. Khi cha mẹ trọng lời hứa và trung thành với những điều cam kết của mình, đó là bài học nền tảng nhất mà họ có thể dạy cho con cái vậy. Cùng với những lời đe dọa, những cấm đoán cũng là những điều tối kỵ trong việc dạy dỗ con cái. Muốn đo lường sức khỏe của một quốc gia và trình độ dân trí của quốc gia ấy, người ta chỉ cần đếm con số của các bản cấm chế trong quốc gia ấy. Dường như tình trạng lạc hậu của một quốc gia tỷ lệ với con số các bản cấm chế và các thứ quy định tiêu cực. Tuổi trẻ và người dân nói chung luôn dị ứng với các thứ cấm chế mà chính quyền áp đặt trên họ. Còn nhớ hồi tháng 5 năm 1968, trong cuộc nổi loạn của sinh viên học sinh tại Pháp và khắp Âu Châu, một trong những thể hiện của sự chống chế của người trẻ chính là dẹp bỏ các thứ bản cấm chế đầy dẫy trên các đường phố. Cứ trước một tấm bản cấm của nhà nước, sinh viên học sinh lại thêm vào một chữ cấm khác. Trong gia đình cũng thế, những cấm chế của cha mẹ luôn tạo ra những phản ứng tiêu cực và chống chế của con cái. Do đó, thiết tưởng, thay vì cấm chế một cách tiêu cực, cha mẹ nên đề ra những mệnh lệnh tích cực. Thay vì cấm xả rác và làm cho nhà cửa dơ bẩn chẳng hạn, nên khuyên nhủ phải ăn ở sạch sẽ. Một mệnh lệnh tích cực luôn có giá trị hơn một cấm chế tiêu cực. Ngoài ra, bất cứ một mệnh lệnh tích cực nào cũng cần phải được giải thích và đi kèm với tình thương. Như vậy, con cái vâng lời cha mẹ, không vì sợ bị trừng phạt mà chỉ vì yêu thương mà thôi. Nếu những cử chỉ bạo động, những lời đe dọa và các cấm chế là điều tối kỵ trong việc dạy dỗ con cái, thì trái lại, tưởng thưởng là điều tích cực, cần được cha mẹ quan tâm. Nhưng dĩ nhiên, cần phải nắm vững ý nghĩa, mục đích của sự tưởng thưởng. Nhiều bậc phụ huynh gắn liền sự tưởng thưởng với quà tặng. Đành rằng tặng quà là biểu hiện của sự tưởng thưởng. Tuy nhiên, quà tặng không thiết yếu là sự tưởng thưởng. Món quà đích thực và cao quý nhất mà cha mẹ phải luôn luôn tặng cho con cái chính là tình thương. Con cái sẽ cảm thấy được khuyến khích và nâng đỡ hơn không phải vì một món quà vật chất của cha mẹ, mà chính là sự hài lòng và tình thương được thể hiện ngay trong ánh mắt, nụ cười, lời nói và cách cư xử của cha mẹ. Món quà đích thực và cao cả nhất mà cha mẹ dành cho con cái mỗi khi chúng làm được một cố gắng trong cách cư xử hay trong việc học hành, chính là lòng ưu ái, cử chỉ yêu thương của cha mẹ. Quà tặng và sự tưởng thưởng không nhất thiết đồng hóa với nhau. Thật sự có những món quà hoàn toàn trơ trụi, nghĩa là không hề biểu hiện được tình thương của cha mẹ, mà trái lại chỉ làm cho con cái ra hư hỏng. Đây là trường hợp thường xảy ra trong các gia đình khá giả và trong các xã hội tiên tiến. con cái luôn sống trong sự thừa mứa những món quà tặng. Quà tặng không còn là thể hiện của sự tưởng thưởng, mà chỉ để thỏa mãn sự đòi hỏi vô độ của con cái mà thôi. Khi con cái không hề biết thế nào là thiếu thốn, thì sự tưởng thưởng sẽ không còn có ý nghĩa và giá trị đối với chúng nữa. Con cái trong những gia đình như thế thường dễ rơi vào cuộc sống duy vật, tháo thứ, buông thả, và dĩ nhiên sẽ không thể trang bị bằng những đức tính nền tảng cho cuộc sống như tinh thần kỷ luật, sự tiết kiệm, tấm lòng quảng đại. Nói chung, sự thỏa mãn tức thời các nhu cầu là điều không tốt trong việc giáo dục. Bất cứ một nền giáo dục nào cũng đòi hỏi tinh thần kỷ luật, sự từ bỏ và cố gắng. Sự tưởng thưởng mà cha mẹ dành cho con cái chính là tỏ ra hài lòng trước những thành quả mà con cái đạt được. Con cái, bù lại, cũng sẽ hạnh phúc khi thấy cha mẹ vui lòng vì những cố gắng của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Marco, chương 1, câu 1 đến câu 8. Hãy sửa lối cho thẳng để Chúa đi. Khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Trong sách ngôn sứ Isaiah có chép rằng: Này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Đúng theo lời đó, ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng: Có đứng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi. Tôi không đáng cúi xuống cởi quay dép cho người. Tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn người, người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần.
Chao. trong tập sách có tựa đề là Người Công Dân Mới, xuất bản vào năm 1974. Văn sĩ người Đức có tên là Heinrich Böll đã quả quyết như sau. Điều mà thế giới ngày nay đang cần đến là niềm hy vọng. Khắp nơi, người ta gặp thấy những tâm hồn thất vọng và xã hội tiêu thụ đang đè nặng trên con người từ nhiều phía, càng làm cho niềm thất vọng đó gia tăng thêm nữa. Quý vị hãy nói cho tôi biết, xã hội chúng ta đang sống là một xã hội như thế nào? Trong đó không còn có chỗ để đón nhận một em bé sắp chào đời, không còn có chỗ để đón nhận một người già lão hay một người bị bệnh không thể chữa trị được nữa. Một xã hội như vậy là xã hội như thế nào? Người ta nói đến việc phá thai, giết chết trẻ em trước khi được sinh ra, và nói đến việc làm cho chết một cách êm dịu, để làm cho chết sớm hơn những người già cả hay bệnh tật nan y. Không, tôi không tin là xã hội con người chúng ta có thể ở trong tình trạng như thế này mãi đâu. Tôn giáo cần phải sống lại nơi tâm hồn con người, cả tại những đất nước trong đó người ta tuyên bố sống vô thần. Quý vị và các bạn thân mến, thế giới ngày nay đang cần đến niềm hy vọng. Con người đã làm cho xã hội trở nên chỗ của tuyệt vọng, vì con người đã xây dựng một xã hội vô nhân đạo, một xã hội không được tổ chức trên những giá trị luân lý nữa. Nhận định của văn sĩ Heinrich Böll là một lời báo động thức tỉnh lương tâm mỗi người Kitô. Khác với lời báo động của văn sĩ Heinrich Böll như trên, chúng ta còn có lời trấn an của Chúa mà chúng ta cùng nhau chia sẻ trong thánh lễ Chúa Nhật thứ hai mùa giọng này. Lời trấn an của Chúa không phải là lời ru ngủ chúng ta sống trong hoàn cảnh lo âu và tội lỗi. Hãy an tâm, thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi đã được ân xá, Chúa đã ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi. Chính tội lỗi của mỗi người chúng ta góp phần làm gia tăng sự thất vọng trong thế giới này. Lời Thiên Chúa đến trấn an, loan báo đã đến lúc Thiên Chúa tha thứ tội lỗi con người, nhưng con người cần phải đáp trả, lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa và canh tân đời sống mình. Ơn Chúa không phải như một sức mạnh ảo thuật, tác động không có sự cộng tác của con người, nhưng ơn Chúa ban luôn luôn đòi buộc con người cộng tác vào. Nơi bài đọc thứ hai, chúng ta nghe lời kêu gọi của Thánh Phêrô nơi thư thứ hai Phêrô chương 3 câu 8 đến câu 14 như sau. Kỳ thực, Thiên Chúa kiên nhẫn đối với anh em, vì người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi đến chỗ ăn năn hối cải. Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm, ngày đó các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu hủy. Anh em phải là những người tốt dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao, trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa, và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu hủy và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng. Nhưng, theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị. Vì thế, anh em thân mến, trong khi chờ đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho Chúa thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an. Và nơi bài phúc âm, trích từ phúc âm cho Thánh Marco chương 1, câu 1 đến câu 8, mà chúng ta đã đọc lại trên đây, chúng ta được nhắc lại dung mạo của Gioan Tiền Hô. Có thể nói, Ngài là vị tiên tri của canh tân đời sống và hy vọng. Thiên Chúa thực hiện chương trình qua Ngài, và dân chúng tuôn đến với Ngài canh tân đời sống, được Ngài hướng dẫn đến với Chúa Giêsu Kitô. Đứng đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi, và tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây dài cho Ngài. Chúng ta góp phần mang lại niềm hy vọng cho thế giới, cho môi trường nhỏ bé chúng ta đang sống, gia đình chúng ta, làng mạc chúng ta, giáo xứ chúng ta quốc gia chúng ta, bằng việc canh tân trước hết đời sống mình khỏi những tật xấu và tội lỗi. Chỉ bằng việc canh tân đời sống mình trước, chúng ta mới có thể trở thành người loan báo niềm hy vọng như Gioan Tiền Hô và hướng dẫn anh chị em đến với Chúa Kitô. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn canh tân đời sống, để trở nên xứng đáng hơn mang niềm hy vọng của Chúa đến với anh chị em. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chúa Nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, trẻ chỉ học tốt khi ngủ đủ giấc. Bị cắt giấc ngủ đi khoảng từ 1 đến 3 tiếng đồng hồ sẽ khiến cho việc học hành của trẻ em kém hiệu quả. Đó là kết luận của các nhà khoa học cùng với các giáo viên công tác trong một chương trình nghiên cứu về giấc ngủ của thanh thiếu niên. Nhà tâm lý học Gahan Fallon, người cầm đầu chương trình nghiên cứu cho biết, nếu bố mẹ muốn cho con cái của họ tiến bộ trong học tập, thì phải cho trẻ ngủ đúng giờ. Theo ông, điều này cũng quan trọng không kém như việc cho trẻ em đi học đúng giờ. Ông cũng cho biết thêm, khó khăn trong việc tập trung học tập là một trong những vấn đề mà trẻ em thiếu ngủ thường gặp phải. Chúng cảm thấy không thể suy nghĩ một vấn đề một cách sâu sắc, vì hệ thần kinh gần như bị tê liệt vì sự rối loạn hoạt động sinh học, khi việc nghỉ ngơi của não bị giảm đi. Tuy nhiên, để biết sự tương quan giữa lượng giấc ngủ với kết quả học tập chính xác là bao nhiêu, thì lại là một điều hơi khó khăn. Để tìm hiểu điều này, các nhà khoa học và giáo viên đã hợp tác nghiên cứu 74 trẻ em tuổi từ 6 đến 12 ở Massachusetts, Hoa Kỳ trong 3 tuần lễ, theo một tiến trình như sau. Tuần thứ nhất, trẻ vẫn sinh hoạt bình thường, ngủ và thức giấc đúng giờ. Hàng ngày, trung bình giấc ngủ kéo dài từ khoảng 9 đến 9 rưỡi đồng hồ. Tuần thứ hai, các nhà khoa học điều chỉnh lại giờ giấc của chúng. Họ bắt trẻ ngủ ít hơn 9 tiếng. Tuần tiếp theo là 8 tiếng, và một số trẻ khác thì không quá 6 tiếng rưỡi đồng hồ. Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học không cho giáo viên biết chính xác những em học sinh nào ngủ bao nhiêu giờ mỗi đêm, và thông qua biểu hiện của trẻ ở kết quả tiếp thu bài vở trên lớp và điểm thi cuối kỳ, các nhà khoa học đã đưa ra kết luận rằng những trẻ ngủ ít hơn 8 tiếng một ngày dễ bị đảng trí hơn. Chúng thường gặp khó khăn trong việc tiếp thu bài mới và tập trung nghe giảng. Với kết quả nói trên, các nhà khoa học đưa ra lời khuyên rằng trẻ em nên ngủ từ 10 đến 11 tiếng mỗi ngày. Đối với những trẻ vị thành niên thì 8 tiếng là đủ. Ngoài ra, nên kết hợp với các hoạt động thể dục để trẻ có một giấc ngủ sâu hơn. Các nhà khoa học cũng nói thêm, tất cả mỗi độ tuổi đều cần ngủ sâu và đủ. Điều đó rất quan trọng cho sức khỏe. Nó đem lại nhiều lợi ích như trí chúng ta trở nên minh mẫn hơn sau khi được nghỉ ngơi đủ giấc. Thiếu ngủ cũng liên quan đến các vấn đề đụng xe, trí nhớ bị tê liệt và khả năng sáng tạo. Quý vị các bạn thân mến, tình trạng ngộ độc ma túy không chỉ xảy ra ở người lớn, mà ngay cả trẻ sơ sinh còn trong bào thai đang nằm trong bụng mẹ cũng có thể bị. Bệnh lý này không chỉ có nguy cơ diễn tiến nặng trong giai đoạn cấp, mà còn gây chậm phát triển và tổn thương tâm lý trong tương lai của trẻ em. Ngộ độc ma túy bào thai là loại ngộ độc thụ động do mẹ sử dụng các chất gây nghiện trong lúc mang thai. chẳng hạn như thuốc giảm đau, thuốc ho, thuốc ngủ. Đặc biệt, trẻ chỉ bị ngộ độc nếu người mẹ thường xuyên dùng ma túy và uống rượu. Các nhà khoa học giải thích rằng, cơ quan của trẻ sơ sinh có cấu trúc và chức năng non yếu hơn so với trẻ lớn, nên sự hấp thụ, phân bố, chuyển hóa và bài tiết các chất gây độc trong cơ thể có nhiều điểm khác biệt. Nơi trẻ sơ sinh, sự hấp thụ và việc gây tích lũy chất độc trong cơ thể chậm hơn, vì số lượng protein được kết hợp với các chất độc này ít hơn, do đó làm tăng thể tích phân bố và tăng độ nồng chất độc tự do trong máu. Điều này dẫn đến việc tăng độc tính đối với cơ thể của trẻ. Thêm vào đó, chức năng gan, thận của trẻ sơ sinh chưa hoàn chỉnh, dẫn đến khả năng chuyển hóa và bài tiết chất độc kém, làm kéo dài thời gian gửi độc đối với cơ thể. Vì vậy, ngộ độc ma túy ở trẻ sơ sinh thường gây tổn thương nhiều cơ quan trong cơ thể trẻ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chúng trong một tương lai rất lâu dài. Trong bào thai, ma túy từ máu mẹ vào cơ thể trẻ qua bánh nhau, làm giảm việc tiết encephalin, là chất có chức năng điều hòa dẫn truyền thần kinh. Sau khi sinh, trẻ không được nuôi dưỡng qua nhau nữa. Điều này đồng nghĩa với việc không có chất ma túy vào cơ thể của trẻ. Do tình trạng ngưng cung cấp ma túy một cách đột ngột, chất encephalin sẽ không sản xuất đủ, khiến cho hoạt động hệ thần kinh tăng lên, tạo ra những triệu chứng kích thích hệ thần kinh. Bệnh này mặc dù xảy ra từ khi còn trong bào thai, tuy nhiên, chúng ta sẽ không thấy có biến chứng gì khi trẻ mới sinh ra, mà phải sau khoảng 4 ngày, có khi lên đến 4 tuần, sau khi sinh, chúng ta mới thấy được dấu hiệu. Dấu hiệu đầu tiên là trẻ khóc thét, khóc dai dẳng, khóc cao giọng, đỏ mặt, ửng người. Cơn khóc có khi kéo dài. Tuy nhiên, nếu bệnh xuất hiện sớm sau khi sinh, trong giai đoạn cấp, chúng ta sẽ thấy những biểu hiện như trẻ run giật từng cơn nhẹ. Triệu chứng co giật này ở trẻ sơ sinh thường không được chú ý nếu trẻ được quấn chặt tã và nằm trong tối. Trong giai đoạn cấp, chúng ta cũng có thể thấy các dấu hiệu như mắt trẻ nhìn thẳng, lờ mờ, vã mồ hôi, đỏ da, sốt cách hồi. Bên cạnh những dấu hiệu kích thích thần kinh, trẻ sơ sinh ngộ độc ma túy thường ngủ ít do bị rối loạn giấc ngủ. Ngoài ra, trẻ cũng bú ít do sự kéo phối hợp giữa động tác bú và nuốt. Khi bệnh diễn tiến nặng, sẽ có dấu hiệu thở nhanh, thậm chí suy hô hấp. Những triệu chứng co giật trong giai đoạn cấp kéo dài vài ngày, và nếu được điều trị và chăm sóc tốt, trẻ sẽ hồi phục không biến chứng. Sau giai đoạn cấp, trẻ thường thèm bú trở lại do không còn bị ức chế trung tâm kích thích ăn. Tuy nhiên, những triệu chứng khác sẽ tiếp tục tồn tại đến 8 tuần sau đó. Trẻ em bị ngộ độc ma túy từ trong bào thai thường bị tổn thương khi còn trong bào thai, và ảnh hưởng này sẽ tiếp tục kéo dài. Cho nên, nếu không được quan tâm và theo dõi đúng, sẽ có hại đến sự phát triển thể chất và tâm lý của trẻ sau này như kém phát triển về thể chất, do tình trạng quấy khóc dai dẳng, khó cho bú, kém ngủ, nên đòi hỏi người chăm sóc trẻ phải có sự kiên nhẫn cao. Tình trạng này tác động đến tâm lý thân nhân, khiến cho người chăm sóc trực tiếp bị tổn thương tâm lý. Họ luôn cảm thấy lo lắng hoặc cố gắng phải nuôi trẻ, dẫn đến việc chăm sóc và dinh dưỡng không thích hợp. Trục trặc tâm lý, trẻ ngộ độc ma túy bào thai có nguy cơ nghiện ma túy sau này cao hơn những trẻ khác. Nếu người mẹ vẫn tiếp tục nghiện ma túy hoặc sống trong một môi trường bạo lực, thì đây là những vấn đề tiếp tục tác động đến hành vi, cư xử, mức độ phát triển tâm lý của trẻ, cùng với nguyên nhân không được nuôi dưỡng, giáo dục thích hợp. Những yếu tố này sẽ ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển tâm lý và sự hòa nhập tích cực của trẻ trong cộng đồng. Trước đây, khi chưa có nghiên cứu về ngộ độc ma túy bào thai, bệnh lý này thường được chẩn đoán lầm với viêm màng não, xuất huyết não hoặc rối loạn chuyển hóa như hạ đường huyết, hạ canxi máu. Vì vậy, trẻ đã không được điều trị, theo dõi một cách hiệu quả. Ngộ độc ma túy bào thai thường không cần điều trị bằng thuốc đặc hiệu. Dùng thuốc chống co giật trong những trường hợp trẻ bị co giật, run giật, kích thích nhiều. Ngoài ra, việc kết hợp với dinh dưỡng và tâm lý trị liệu cũng có tác dụng bảo vệ tâm lý và giúp trẻ phát triển thể lực bình thường. Để mình không diễn tiến theo chiều hướng xấu, cần loại bỏ các tác động có thể gây ảnh hưởng xấu lên tâm lý của trẻ như tình huống căng thẳng, xúc phạm lòng tự trọng của trẻ, sự thiếu thốn tình thương, tâm trạng bất an. Nên bảo vệ trẻ bằng một môi trường thân thiện và vòng tay yêu thương của gia đình. Quý vị các bạn thân mến, mang thai và nuôi vài cậu con trai có thể khiến người mẹ phải trả giá bằng sức khỏe và tuổi thọ. Một trong các nguyên nhân chính là sự gia tăng hormone testosterone trong cơ thể mẹ gây suy giảm miễn dịch. Các nhà khoa học từ Viện Vệ sinh và Y học Nhiệt đới bên Anh và Đại học Oxford, sau khi nghiên cứu khoảng 200.000 phụ nữ ở Matlab, Bangladesh, cho biết tỷ lệ tử vong của người mẹ tăng 11% sau mỗi lần sinh con trai. Họ kết luận rằng, quả thực, có sự trả giá lâu dài khi sinh con trai. Theo tiến sĩ Lisa Hurt, thành viên của nhóm nghiên cứu, thì một số nguyên nhân khiến sinh con trai bất lợi cho sức khỏe là trọng lượng lúc mang thai của bé trai thường nặng hơn bé gái, do đó làm tăng gánh nặng lên cơ thể người mẹ. Thai nhi nam cũng làm tăng lượng hormone testosterone ở mẹ, gây lạc hóa hệ miễn dịch và khiến nó kháng bệnh kém hơn. Ngoài ra, các cậu ấm lại còn chăm sóc nhiều hơn sau khi chào đời. Trong khi đó, những nghiên cứu không thấy có dấu hiệu liên quan giữa tỷ lệ tử vong với số con gái. Hơn nữa, khi trưởng thành, con gái lại giúp mẹ trong nhiều công việc như nấu cơm và chăm em, ít nhất là trong xã hội truyền thống, nên về mặt nào đó là giúp mẹ sống lâu. Đối với người cha, không có mối liên hệ rõ ràng giữa tuổi thọ và số con trai. Song, mức tử vong của các ông bố có khuynh hướng giảm đi khi con trai trưởng thành. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Sau cuộc giải phẫu thành công tốt đẹp, bác sĩ phẫu thuật mỉm cười nói với người phụ nữ. Bà đã qua khỏi cơn bệnh hiểm nghèo, bà đã thành công. Chỉ trong vòng một tuần lễ, bà có thể trở về nhà được. Người phụ nữ ngạc nhiên và lịch sự nói, thưa bác sĩ, tôi không có công trạng gì cả. Đó cũng là nhờ tài giỏi và kinh nghiệm lành nghề của bác sĩ thôi, nhất là nhờ tấm lòng nhân từ đại lượng của bác sĩ. Bà ngừng một lát, rồi nhìn bác sĩ và nói tiếp. Hơn nữa, bác sĩ lấy tiền quá ít. Mấy lần tôi đã nhắc bác sĩ cho tôi biết tất cả tiền lệ phí. Tuy tôi không phải là người giàu có lắm, nhưng tôi muốn được trả trong giới hạn khả năng của tôi. Vậy xin bác sĩ cho tôi biết tất cả lệ phí là bao nhiêu, và suốt đời tôi sẽ luôn ghi lòng tạc dạ công ơn của bác sĩ. Bác sĩ gật đầu mỉm cười và nói, nay mai tôi sẽ nói chuyện với bà. Mấy hôm sau đó, trước ngày xuất viện, người phụ nữ nhận được tờ phiếu tiền giải phẫu. Bà hồi hộp mở bao thư ra. Quả thật, số tiền lệ phí quá lớn so với khả năng của bà. Nhưng cuối trang giấy, bà đọc thấy hàng chữ do chính tay bác sĩ ghi thêm. Đã thanh toán xong tất cả lệ phí, với nhân cách cao quý và tấm lòng chân thành của bệnh nhân. Quý vị và các bạn thân mến, bác sĩ và bệnh nhân, cả hai người đều đã tỏ lòng nhân hậu và biết ơn lẫn nhau, mặc dù mỗi người một cách khác nhau. Về phía bác sĩ là sự tận tâm với sứ mệnh. Về phía người phụ nữ là tấm lòng quý mến và những lời khen ngợi chân thành. Lòng tốt là thái độ nội tâm của tâm hồn, là biết nhìn nhận cái tốt lành nơi người khác, là biết bày tỏ cảm tình thân thiện và biết quan tâm tới người khác. Lòng biết ơn phản ánh sự bén nhạy của tâm hồn trước những ân huệ và những điều tốt lành chúng ta nhận lãnh qua người khác, và mau mắn nói lên hai tiếng cảm ơn, hoặc bày tỏ sự mang ơn bằng cách này hoặc cách khác, cho dù chỉ là một ân huệ nho nhỏ mà thôi. Người có lòng biết ơn không coi các ân huệ như điều khả dĩ người khác phải làm cho mình, nhưng nhìn nhận tất cả là hồng ân mình không đáng được và chỉ là kẻ thụ ơn mà thôi. Lòng biết ơn chân thành không dừng lại ở chỗ nhận lãnh, nhưng nó còn thúc đẩy ta bước ra khỏi bản thân đến với người khác, với thái độ tích cực để làm ơn cho họ nữa. Với lòng khiêm tốn, mỗi người chúng ta phải thành thật mà nói. Mỗi ngày có biết bao nhiêu cơ hội chúng ta cần phải tỏ lòng biết ơn, và bao nhiêu dịp tốt có thể làm ơn cho người khác. Nếu không bị đóng kín bởi lòng ích kỷ, nếu biết mở rộng nhãn giới, nhìn ra những người chung quanh, chúng ta sẽ sớm nhận ra những người đang ngửa tay xin chúng ta một chút ân huệ cho họ. Có thể chỉ là một cử chỉ tốt lành, một cái nhìn cảm thông, một nụ cười chia sẻ tâm tình, một lời nói khích lệ, cũng đủ làm vơi nhẹ bớt đi gánh nặng và giảm bớt những đau khổ đè nặng tâm hồn và thể xác họ. Philip Brooks, một danh nhân người Anh, đã viết: nếu có việc gì tôi có thể làm, hoặc một cử chỉ nhân hậu tôi có thể bày tỏ, tôi xin được làm ngay lập tức, bởi vì nó sẽ qua đi mà không bao giờ trở lại, và chính tôi cũng không chắc là sẽ còn trở lại nơi đây nữa. Tác giả sách Châm Ngôn trong Cựu Ước khuyên dạy chúng ta hãy mau mắn thực hành đức bác ái với những lời khôn ngoan sau đây. Người đáng giúp, con ơi chớ từ chối. Nếu có tiền, con cứ làm phước. Có gì cho ngay được, con đừng nói. Cứ về đi, hôm khác sẽ cho. Khi bạn thân tín cận cậy nhờ, con chớ mưu mô gây nên tai họa. Cũng đừng tranh biện với ai vô cớ, họ có làm thiệt hại gì con đâu. Sách Châm Ngôn, chương 3, câu 27 tới câu 30. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tấm lòng biết ơn chân thành và sâu xa. Xin đừng để con dại dột, đánh mất hoặc bỏ phí những cơ hội con có thể làm ơn cho người khác, nhất là để đền ơn báo đáp những người chúng con phải mang ơn. trong cách đối xử hàng ngày giữa chúng con với nhau. Xin giúp chúng con luôn tỏ ra nhân từ lịch sự, xa tránh tất cả những gì có thể làm thương tổn đức bác ái và lòng biết ơn. Cho dù chỉ là một lời nói, một cử chỉ hoặc một hành động nhỏ mà thôi. Xin giúp chúng con biết quảng đại đền ơn báo đáp bằng một cử chỉ lớn hơn và tốt đẹp hơn những gì con đã được nhận lãnh. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This